Hôm nay tới phần hiệu dụng, phải không? Ứng dụng lối tu thiền của thiền tông một cách đúng đắn, đạt hiệu quả không thể kể hết. Vì đây là lối tu siêu thoát, tột đỉnh, thẳng tắc vô cùng. Nếu ứng dụng được viên mãn thì một đời giải thoát sinh tử, từ phàm phu tiến thẳng lên Phật quả. Như nói, mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Bằng ứng dụng được phần nào thì đã vào hàng Bồ Tát. Tuy chưa thoát khỏi sinh tử, xong đi trong sinh tử coi như dạo qua viên. Thiền sư Từ Minh nói, sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hạ. Dưới con mắt của thiền sư, thật cuộc đời là mộng huyễn không qua, không có gì là chướng ngại. Công dụng hữu hiệu tạm chia làm hai phần. Ở đây là cái đoạn mở đầu nói về cái hiệu dụng. Bởi vì chúng ta tu theo thiền tâm thì quý vị xét kỹ coi nó thuộc về cái thừa nào của ngũ thừa Phật giáo. Thừa nào? Chắc nó lọt sổ, thấy không? Bởi vậy nên gọi là tối thượng thừa, chứ nó không phải là đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Bởi vì đại thừa tu thì còn phải qua các cấp bậc từ tín trụ hạnh hướng vân vân. Còn ở đây thì không có nói thừa nào hết. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Nó khác ở chỗ mê với ngộ, chứ nó không có đặt cấp bậc. Nhưng ở đây có một cái đoạn mà tất cả tăng ni Phật tử có thể nghi. Bởi vì lâu nay chúng ta tu theo Phật, hầu hết đều mong mỏi được một đời này tu giải thoát sinh tử, không trở lại nữa. Đó là cái nguyện vọng đại đa số người tu như vậy. Như vậy tu trong một đời được giải thoát sinh tử, đó là tuyệt đối cao siêu hay là sao? Đó là một vấn đề tất cả phải lưu ý một chút. Bởi vì trong nhà Phật, tôi nhớ đọc trong A Hàm, có một hôm Phật dạy một thầy tỳ kheo, ngài lấy cái móng tay, ngài khựi chút đất ở trong móng tay. Ngài hỏi, đất trong móng tay ta nhiều không? Thì thầy tỳ kheo nói, rất là ít. Phật nói cũng vậy, người tu chỉ một đời này được giải thoát sinh tử thì mới là cứu kính, còn phải trở đi trở lại một chút nữa, như đất trong đầu ngón tay cũng không tốt. Thì như vậy đi tu phải một đời giải thoát sinh tử, thì đó là hình ảnh giáo lý nguyên thủy. Cho nên các vị A-la-hán hay là các vị tu và hạnh A-la-hán thì luôn luôn đặt cái giải thoát lên trên. Phải làm sao dứt hết nghiệp, làm sao tiêu trừ hết phiền não chướng và những cái vi tế của phiền não để được giải thoát sinh tử. Đó là một cái quan niệm lâu nay chúng ta chịu ảnh hưởng. Nhưng mà với thiền sư thì sao? Cái kiểu nói như đùa như kệ của ngài, của ngài Từ Minh, sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hạ, thì ngài đòi giải thoát sinh tử không? Có đòi không? Như vậy thì đi trong sinh tử chơi. Đó. Như vậy thì hai cái quan niệm chúng ta thấy nó cách biệt. Một bên thì tha thiết chống ra khỏi sinh tử, một bên thì đùa với sinh tử. Như vậy tại sao? Quý vị hiểu tại sao? Cái này bên nào nó cũng có lợi mà có hại, hai bên đều có lợi có hại hết. Nhưng mà bên quyết tâm tu cho ra khỏi sinh tử thì tất cả cái cuộc đời này không có gì quan trọng, chỉ có cái giải thoát mới là trên hết, phải không? Cho nên không màng, không chú ý gì trong cái cuộc đời mà phải dứt khoát đi tới giải thoát sanh tử. Thì cái đó là cái người ta nói Phật giáo mình tiêu cực đó, nó trở thành cái bệnh tiêu cực. Không màng tới ai, không nghĩ tới ai, chỉ làm sao tiêu sạch hết phiền não, tiêu sạch hết tập khí để ra khỏi sanh tử là cái mục tiêu chính. Cho nên cái gì của ai mặc, mình lo phận mình cho xong, cho giải thoát sinh tử. Đó là một cái nhìn mà lâu nay người ta phê phán đạo Phật là tiêu cực. Như vậy thì bị cái yếu là tiêu cực. Còn nếu mình coi sinh tử như một trò đùa qua lại không đáng sợ thì có cái hại gì? Thì có nhiều người tu lơ mơ, ôi có gì gấp, phải không? Đời này chưa được đời sau, rồi cứ mà tha hồ để mà thông thả chơi cười mà không cố gắng tu, thì như vậy sao? Thì cũng làm cái bệnh thả trôi. Cho nên mình tu mình phải hiểu cho rõ tại sao các vị thiền sư coi sanh tử như đắp chăn đông, như cởi áo hạ, không có gì là quan trọng. Tại sao các ngài coi như vậy? Bởi vì hai bên cái tinh thần của nhị thừa thì phải lấy giới luật làm trên, tiêu diệt hết phiền não, sạch hết phiền não để giải thoát sinh tử. Cho nên đặt giới luật lên trên để mà cố gắng nghiêm chỉnh gìn giữ giới luật, để rồi chúng ta tiêu hết phiền não tập khí để giải thoát sinh tử. Còn bên này á thì đặt phải giác ngộ, giác ngộ làm trên. Mà giác ngộ làm trên, khi mình giác ngộ được rồi thì đi trong sanh tử như trò đùa. Cho nên mới có cái từ gọi là du hí tam muội đó. Nghĩa là tam muội sao? Du hí là đùa chơi, cái chánh định đùa chơi trong sanh tử. Đi trong sanh tử như đùa chơi, không có gì sợ sợ hết. Tại sao? Bởi vì khi mình giác rồi, thấy cuộc đời không có gì là thật, chẳng qua là cái tướng duyên hợp hư dối, mà vì chúng sinh mê muội, họ đắm chìm trong cái hư dối đó mà mãi lăn lộn sanh tử không ra khỏi. Mình thương họ thì như vậy, thì mình giác rồi, chẳng lẽ mình nhập niết bàn để cho người ta khổ sao? Cho nên tuy giác rồi mà để lại một mớ, một mớ gì? Một mớ phiền não để trở lại sinh tử chơi. Nói chơi đó là quên nói, trở lại sinh tử để làm cái duyên mà đổ hết chúng sinh, chứ mà cắt đứt hết mọi phiền não thì đâu còn cái cơ hội trở lại. Mà không còn trở lại thì đi lành đi tuốt, để mặc ở đây người ta khổ đau, người ta mê muội, mình đành sao? Cho nên Bồ Tát thì không đành để thấy chúng sanh mê muội mà không có người dẫn dắt, buộc lòng các ngài phải nuôi lại một ít phiền não đó. Nói phiền não thì cũng quá đáng, chứ nuôi lại cái nguyện lực, nguyện lực đi trong sanh tử để độ thoát chúng sanh. Vậy mới có những câu chừng nào mà chúng sanh hết thì mình mới được niết bàn, vân vân đó. Đó là cái nguyện của Bồ Tát. Mà nguyện của Bồ Tát thì đây tinh thần thiền tông là cái tinh thần đại thừa, mà còn muốn vượt lên nữa. Vì vậy mà không có quyền cho phép chúng ta tu đời này vào niết bàn cho thảnh thơi, không có cái quyền đó. Ai nghĩ mình tu đời này để đời sau nhập niết bàn cho thảnh thơi thì người đó có nghĩ vì mình nhiều ít. Nghĩ thảnh thơi tức là nghĩ thụ hưởng, phải không? Mà thụ hưởng tức là ích kỷ rồi đó. Cho nên tu thì cứ tu mà cần phải giác ngộ. Có Bồ Tát nào mà không giác ngộ thành Bồ Tát không? Cho nên nói tới Bồ Tát thì phần giác, nếu không giác ngộ toàn diện thì ít ra cũng từng phần, từng phần. Có giác ngộ rồi thì đi trong sanh tử mới lợi ích cho chúng sinh, Chứ còn mê muội mà ham đi sanh tử thì sao? Thì tức là chồng thêm sanh tử. Vì vậy mà chính vì Bồ Tát có giác ngộ, cho nên các ngài coi thường sanh tử, đi trong sanh tử như một trò đùa. Rồi chúng ta đọc những câu này rồi bắt chước theo, sanh tử như trò chơi, cái gì đó quan trọng mà mình không giác chút nào hết, thì mình không giác ngộ mà thích đi trong sanh tử, nghĩa là sao? Là đưa tay tôi xin trầm luân, trầm luân mãi mãi, không có ngày ra khỏi, phải không? Như vậy cái đó là một cái yếu nếu người ta không hiểu thấu đáo. Chứ vậy thì chúng ta học Phật phải hiểu được tại sao những vị này coi thường sanh tử, tại sao những vị kia lại rất sợ sanh tử. Đó, sanh tử sự đại mà, phải không? Bây giờ nó sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hạ, hai cái mâu thuẫn hẳn như vậy. Thì như vậy là hai quan niệm nó đi ngược nhau. Nhưng mà tại sao hai quan niệm đi ngược nhau? Chúng ta hiểu thật rõ. Vì bên nguyên giáo lý nguyên thủy thì lấy diệt phiền não làm cái gốc, chứ không có nói cái vụ mà giác ngộ. Bởi vậy cho nên lấy cái định làm trên. Nha, chúng ta đọc thì thấy tứ thiền nè, rồi tứ không nè, toàn là định không, phải không? Rồi thấy cuối cùng là diệt tận định. Đó, định chứ không có nói cái giác. Còn bên nay thì giác, Bồ Tát thì phần giác, giác từng phần. Đó, chứ không có nói định. Thì hai cái nó rõ ràng như vậy. Cho nên học mình phải nắm cho vững mỗi bên, mỗi phần. Chứ không thì từ cái này mình đem cái kia lấp qua lấp lại, một hồi cái nó lộn xộn, nó không có cái trật tự, mà cũng không biết được cái lý do gì. Bên đây thế này, bên kia thế nọ, cũng đều là đệ tử Phật hết. Hiểu rõ cái đó thì mới nắm vững cái đoạn ngài Từ Minh nói.